chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 3 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Tối 2 tháng 6, máy bay thân rộng Boeing 777-300ER từ Dubai của hãng hàng không Emirates đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, đưa khách tham quan miền Trung. Chuyến bay và phi hành đoàn được chào đón bằng nghi thức phun nước vòi rồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã dự lễ chào mừng chuyến bay đầu tiên. Ông Nabil Sultan, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách kinh doanh hành khách và quản lý quốc gia Emirates, cho biết việc khai trương chuyến bay từ Dubai quá cảnh qua Thái Lan tới Đà Nẵng lần này là bước tiến tăng trưởng của hãng tại Đông Nam Á. Phát biểu tại buổi lễ chào đón đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho rằng, việc mở đường bay sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm giao thương, rút ngắn khoảng cách giữa thành phố và các thị trường chiến lược như Trung Đông, Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Phi. Chuyến bay đầu tiên mang theo 333 vị khách từ Dubai hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 19 giờ 50 phút. Theo kế hoạch, Emirates sẽ khai thác tần suất 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Emirates là hãng hàng không lớn và quy mô nhất tại khu vực Trung Đông với tiềm năng khai thác lớn, lên đến 4.100 chuyến bay tuần từ sân bay quốc tế Dubai đến 140 thành phố ở hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới. Sáng 3 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ vận chuyển nhiều xác heo chết. Trước đó lúc 17 giờ 10 phút ngày 2 tháng 6, tại cơ sở giết mổ động vật tập trung phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị đã phát hiện một ô tô tải biển số tỉnh Thừa Thiên Huế đang đậu tại sân cơ sở này có dấu hiệu vận chuyển động vật chết để chờ giết mổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 con heo đã chết, thuộc sở hữu của ông Đặng Văn Duy, 34 tuổi, trú tại Phong Điền, thành phố Huế. Ông Duy khai nhận đã mua số heo này từ các xe tải tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, ông Duy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số heo trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu và tiêu hủy số heo chết trên. Khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 6 tại thị trấn Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã xảy ra cháy lớn xuất phát từ xưởng nhựa, sau đó cháy lan sang xưởng gấu bông và xưởng vải ở liền kề. Vì các xưởng này chứa nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm với cột khói bốc cao hàng chục mét. Vụ việc đã được báo chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hải Dương đã triển khai hàng chục xe, thiết bị chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ xuống dập lửa. Do thời tiết khô hanh, khu vực cháy chứa nhiều chất dễ cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp dập lửa, chống cháy lan. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Tại Cà Mau, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đã bắt 13 người mang bom xăng đi đánh nhau tại phường 9 thành phố Cà Mau. Theo điều tra, Dương Trung Hiếu và Huỳnh Văn Thương đã hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu đất trống thuộc khóm 3 phường 9 thành phố Cà Mau. Khoảng 1 giờ sáng 15 tháng 2, nhóm của Thương mang theo hung khí kéo đến gặp nhóm của Hiếu, cũng đã chuẩn bị sẵn hung khí và bom xăng tại khu đất trống phường 9. Đến điểm hẹn, nhóm của Thương xuống xe xông vào đánh nhau với nhóm của Hiếu. Nhóm của Hiếu dùng bom xăng tự chế ném về phía nhóm của Thương. Khi nhóm của Hiếu hết bom xăng, nhóm của Thương quay lại rượt đánh. Trong lúc bỏ chạy, Dương Huỳnh Biên, nhóm của Hiếu, bị Lê Thịnh, nhóm của Thương, dùng dao chém bị thương. Xác định vụ việc có tính chất manh động, phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương, phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xác minh, truy bắt. Qua thời gian điều tra xác minh, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt và khám xét nơi ở của 13 bị can. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Trưa 3 tháng 6 trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh, 32 tuổi, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trần Tuấn Anh được xác định là người hành hung nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gây xôn xao dư luận. Quyết định tạm giữ hình sự này được đưa ra sau khi cơ quan công an lấy lời khai các bên liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ, trích xuất camera an ninh bệnh viện. Báo cáo từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết khoảng 23 giờ 52 phút ngày 31 tháng 5, khoa cấp cứu bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân L, 53 tuổi, ngụ xã Nghi Kim, thành phố Vinh, vào cấp cứu. Sau khi bệnh nhân vào khoa đã được bác sĩ trực thăm khám, giải thích tình trạng bệnh và chỉ định dùng thuốc, làm các chỉ định cận lâm sàng, đồng thời hướng dẫn người nhà lại quầy làm thủ tục cho bệnh nhân. Tại quầy làm thủ tục, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị An tiếp nhận giấy tờ, sau đó hướng dẫn người nhà ra khu vực chờ bên ngoài để chờ theo quy định của bệnh viện. Tuy nhiên, con trai của bệnh nhân L là Trần Tuấn Anh tỏ thái độ không hợp tác và có lời lẽ xúc phạm, dọa nạt, dùng tay tát vào mặt chị An làm văng kính, khiến nữ điều dưỡng bị sưng má bên trái, đau, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ và tinh thần hoảng loạn, phải nằm viện điều trị. Tại Vĩnh Long ngày 3 tháng 6, tài khoản mạng xã hội Facebook tên T đăng tải đoạn clip dài gần 6 phút, đầu tố lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long với nội dung công an giao thông Vĩnh Long bắn tốc độ ngồi trong ô tô, bỏ chạy khi được người dân dùng máy quay giám sát. Nội dung đoạn clip cho thấy ngày 2 tháng 6, nam thanh niên chạy xe máy di chuyển trên quốc lộ 1 hướng từ Vĩnh Long về thành phố Cần Thơ. Khi đến đoạn xã Song Phú, huyện Tam Bình, người này bị các cán bộ đội số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long dừng xe ngay chốt kiểm soát để kiểm tra. Người này không xuất trình được giấy tờ liên quan và cho rằng giấy tờ bị cảnh sát ở nơi khác lập biên bản tạm giữ trước đó. Sau hơn 20 giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, hơn 18.000 lượt like, gần 5.000 bình luận và gần 4.000 lượt chia sẻ. Lãnh đạo đội số 2 cho biết đơn vị có tổ chức đo tốc độ trên quốc lộ 1 theo kế hoạch được duyệt. Cán bộ đo tốc độ thông báo mô tả đặc điểm xe vi phạm, nhưng cán bộ ở chốt kiểm soát dừng nhầm xe của nam thanh niên. Sau khi xác định nhầm xe thì cán bộ chốt có kiểm tra qua giấy tờ và cho thanh niên này tiếp tục đi. Dù cán bộ đã giải thích nhưng người này vẫn quay và đưa clip lên mạng để câu view. Một cán bộ khác của đội số 2 cho biết, nam thanh niên bị lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh khác lập biên bản vi phạm trước đó nhưng cũng đã quá hạn nộp phạt. Liên quan vụ công ty CP bị tố bán thịt heo bệnh, sáng 3 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức buổi thông tin báo chí thường kỳ tháng 5. Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định hình ảnh mảnh heo bệnh được đóng dấu vuông kiểm soát giết mổ KSGM, tức được đưa ra thị trường, là sai. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y chia sẻ.
Tại cái thời điểm báo cáo thì họ không ở tại cái thời điểm đấy thì cơ sở giết mổ chỉ báo cáo là nó có bệnh, có triệu chứng ở ngoài da thôi, chứ không báo cáo là dịch bệnh. Thế cho nên là xin là vì ở ngoài da cho nên là xin là được xử lý nhiệt và cho cá ăn. Cái đấy là phù hợp với quy định ạ. À? Của con heo mà bị bệnh như thế là cán bộ nghi tại cơ sở giết mổ như thế là sai ạ. Nếu mà theo biên bản của GP gửi tại hậu Giang gửi lên là heo bị viêm da và đề nghị là xử lý theo hướng là xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng thì sẽ phải đóng dấu là đóng dấu xử lý, tức là cái dấu tròn. Và nếu như mà theo căn cứ của cái hình ảnh ấy, thì như thứ trưởng biết xác định là đấy là bị bệnh, máy heo bệnh thì phải là xử lý, thì chúng ta sẽ xử lý là tiêu hủy ấy, thì là sẽ là đánh dấu tam giác. Thế thì xin trả lời với cả nhà báo là cái dấu đóng trên thân thịt mà tại cái cơ sở giết mổ Hậu Giang đấy là sai ạ. Tại vì dấu tròn, dấu vuông như thế là dấu kiểm soát giết mổ, tức là sẽ được mang ra thị trường.
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ.
Xem ai đóng cái dấu đấy ở cơ quan nào, hôm nay tôi khẳng định với các nhà báo là sẽ xử lý đến cùng. Không bao giờ. Không bao giờ để con sâu bỏ dầu nồi canh. 8,24 triệu tấn các loại thịt các loại không thể làm tiếng được nhá. Mà đợt này phải quy chế quản lý cán bộ là thứ trưởng lãnh đạo bộ quản lý đến tận cấp dưới nhá. Và nếu như không làm được, có công an mình bảo vệ doanh nghiệp, mình hỗ trợ doanh nghiệp để làm đúng pháp luật nhá. Để làm đúng pháp luật chứ không phải là anh vào những xả thải môi trường ra, những giết mổ heo bệnh rồi anh làm lây bệnh thì không được. Không, cũng đợt này nhất định là đình bộ công an phối hợp không bao giờ dung tha và không bao giờ buông lỏng, không bao giờ dung túng cho những cái hành vi như thế. Anh đổ thịt sản phẩm vào hơn 100 triệu dân, anh quay thường kỷ cương phép nước của đất nước này, anh quay thường người sử dụng thực phẩm của các anh không được. Dứt điểm thái độ là như thế.
Tại Đồng Nai ngày 3 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu xác nhận một người đàn ông trên địa bàn vừa bị voi rừng quật chết. Nạn nhân ngụ tại tổ 2 ấp 4 xã Mã Đà. Theo thông tin ban đầu chiều 2 tháng 6, người dân phát hiện một đàn voi rừng khoảng 4 con ra rẫy của người dân giáp danh rừng tự nhiên thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, phá hoa màu. Sau đó đàn voi quay trở ngược vào rừng. Đến khuya cùng ngày, đàn voi rừng tiếp tục đến dãy nhà ông T, 66 tuổi ở khu vực tổ 2 ấp 4 xã Mã Đà. Khi đó ông ra xua đuổi đàn voi thì bị voi quật chết. Người dân phát hiện thi thể ông T tại khu vực dãy vườn tràm, xoài cách nhà ông khoảng 100 mét. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an, Viện Kiểm sát Nhân dân đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo cơ quan chức năng, vị trí ông T bị voi rừng quật chết gần khu vực voi rừng con bị rơi xuống giếng chết cách nay 1 tháng. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!